Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Chào quý vị thính giả đang đến với tiết mục Nuôi con ở Úc được phát thanh vào tối thứ ba hàng tuần trên SBS Radio. Cùng tham gia trên đường dây lúc này là anh Phú Duy từ New South Wales. Xin chào anh Duy ạ.
Dạ, em chào chị Ngôn ạ. Em chào quý thính giả của đài SBS. Em là Duy. Hiện tại thì em đang công tác tại New South Wales Department of Primary Industry in Narrabri. Nó là một cái vùng mà gọi là vùng sâu, vùng xa của nước Úc. Hiện tại thì em là cotton pathologist. Em phụ trách về cái mảng bệnh cây, làm nghiên cứu chuyên về những cái bệnh gây hại trong cây cotton.
Và với cái công việc ở vùng hẻo lánh như vậy, thì anh có ở cùng với gia đình hay là người thân nào không ạ?
Em thì hiện tại thì em ở đây, em công tác ở đây thì chỉ có bản thân em làm ở đây thôi. Khi mà quyết định mà đi xuống đây làm như vậy mà có một thân một mình đi thì nhiều người cũng suy nghĩ là cái khả năng mà em có thể sống sót, cái khả năng tồn tại trong cái môi trường mà đường sâu, đường xa, rồi không có bạn bè, không có gia đình xung quanh đó thì cái khả năng đó rất là thấp. Nhưng mà sau một thời gian sống, làm việc thì công việc phù hợp với ngành nghề của mình, với những cái gì mình được học, mình được đào tạo và tiếp xúc với nông dân nữa thì mình thấy công việc cũng ok, cũng phù hợp. Theo em thấy thì ở đâu mà có gia đình, ở đâu có bạn bè của mình thì mình có thể sống được ở trên cái nước Úc này nó như nhau hết. Nhưng mà đối với em hiện tại thì cuộc sống ở đây có lẽ là nó hơi một chút là thiếu connection hay là cái những cái liên lạc thường xuyên với bạn bè hay là với gia đình. Tại vì sống ở đây hiện tại thì chủ yếu là cố gắng là duy trì cái công việc, duy trì cái thu nhập ổn định của mình để giúp đỡ cho gia đình nhỏ nhỏ của mình đi làm để kiếm tiền. Là cái chính vào cái thời điểm mà hiện tại.
Và Thanh Ngôn nghĩ rằng không chỉ hiện tại mà đó chắc chắn cũng là mục đích lâu dài phải không ạ? Và gia đình nhỏ mà Duy vừa nói thì đang ở xa phải không ạ?
Dạ thì vợ và con trai của em thì hiện là vẫn còn đang ở Việt Nam. Hiện tại thì đang theo đuổi cái mục tiêu là sẽ mang vợ và con qua đây để đoàn tụ gia đình phía bên Úc. Xa quê hương cũng tương đối lâu rồi và cũng quyết định là ở lại Úc và hy vọng là mình sẽ đạt được cái mục tiêu đó.
Được biết thì vợ của Duy cũng từng học ở Úc phải không ạ?
Dạ, vợ của em cũng có thời gian học ở Úc. Hai vợ chồng của bọn em là dân làm về khoa học hết. Do những cái ràng buộc về tài chính, về học bổng thì vợ và con phải ở lại Việt Nam một thời gian để mình có thể hoàn trả những cái thủ tục về học bổng, những cái ràng buộc mà mình trước đó mình đã đồng ý mình nhận hỗ trợ từ phía học bổng. Thì hiện tại thì em cũng làm cái hồ sơ visa để bảo lãnh vợ và con qua. Nhưng mà cái sự phát sinh của dịch bệnh hiện tại thì nó cũng sẽ làm chậm lại cái trình mà đoàn tụ gia đình của bọn em. Nó hơi chậm chút xíu nhưng mà hy vọng là đến một lúc nào đó thì cả gia đình nó sẽ lại quay quần với nhau như một cái gia đình bình thường. Chứ không phải là vợ một nơi, chồng một nơi và mỗi cái chuyện mà công tác, quán xuyến hay là chăm sóc con thì để hết cho vợ như hiện tại. Đó là cái mong muốn của mình.
Như vậy là vợ chồng Duy đã phải xa nhau bao lâu rồi? Và cái lần gần đây nhất mà Duy được ở bên vợ con là khi nào ạ?
Bọn em cách xa nhau như vậy thì chắc cũng được là 3 năm rồi. Và mỗi năm thì em cố gắng thì đi về thăm vợ, thăm con ít nhất được 2 lần. Thì nói chung là cũng không phải là quá nhiều. Nhưng mà so với một người mà đang công tác và làm việc ở một cái cơ quan hành chính nhà nước như em thì nói chung là nó cũng gọi là chấp nhận được, một năm rồi Việt Nam 2 lần. Thì lần gần đây nhất của em đó là cái đợt em về quê ăn Tết với vợ con hồi đợt tháng 1 năm 2020 này thôi.
Cũng may là gia đình Duy được ở bên nhau vào cái dịp Tết Nguyên Đán. Bởi vì sau đó thì bắt đầu xảy ra cái việc hạn chế đi lại do đại dịch rồi.
Dạ đúng rồi. Khi mà mình về Tết đó, thì kế hoạch của mình đó là mình về lại Việt Nam để thăm vợ thăm con, hoặc là mang vợ con qua cái đợt tháng 7 này nè. tức là mình cố gắng mình tạo được cái thời gian để cho cái gia đình ở bên nhau càng nhiều càng tốt thôi. Nhưng mà giờ mọi người cũng biết là đối với tình hình này thì không biết là đây tới cuối năm có cái điều kiện nào đó để mà như cái người như gia đình trong cái hoàn cảnh như em mà có khả năng bay về Việt Nam để ăn Tết thì đoàn tụ gia đình. Trong cái tình hình dịch bệnh hiện tại thì mọi thứ nó là không có cái gì là chắc chắn hết. Mình cũng hy vọng là mọi thứ nó sẽ trở về với bình thường càng sớm càng tốt để cuộc sống của mọi người nó bị ảnh hưởng càng ít càng tốt hơn. Chắc chắn là với tình hình năm nay thì mọi thứ là nó sẽ không có như dự định của bất kỳ ai, những cái dự định của ai mà trong vòng 3 tháng, 4 tháng là mọi thứ không có gì là chắc chắn hết. Nó rất là khó.
Và đặc biệt là đối với những gia đình bị chia tách do đại dịch thì cái khoảng cách địa lý là một trong những cái trở ngại rất là lớn, phải không ạ?
Trong cái hoàn cảnh hiện tại thì khoảng cách về địa lý nó làm như nó càng ngày nó càng xa hơn. Mặc dù là mình nói Úc, Việt Nam chỉ là 8 tiếng đồng hồ bay, nhưng mà bây giờ nó là dường như vô tận đó chị. Tại vì mình không làm gì được, mình không cách thức là mình đi hay là mình không cách thức là mình bay về được. Nên cái khoảng cách này nó giống như là nó làm như vô tận, nên mình cũng không biết sao.
Đúng rồi. Và bản thân Duy đã làm như thế nào để mà cái khoảng cách vô tận đó nó không trở thành một cái khoảng cách về tình cảm gia đình của mình?
Dạ, nói thì mình cũng thời buổi công nghệ, cái chuyện mà liên lạc thường xuyên thì cũng hy vọng là mình sẽ mang mọi người lại gần nhau hơn. Nhưng mà cái đó là mình hy vọng đó. Nhưng mà cái chuyện mà nói chuyện trực tiếp và nói mặt đối mặt thì những cái đó là những cái điều mà không có công nghệ nào mà nó có thể thay thế được làm cái chuyện đó. Mặc dù mình nói chuyện thường xuyên qua điện thoại, qua FaceTime, Facebook vậy đó, thì cuộc nói chuyện của mình nó cũng có thể kéo dài vô tận, nhưng mà nó vẫn thiếu ở đâu đó một cái tình cảm gắn kết giữa con người với con người. Em cũng cố gắng duy trì được cái mối quan hệ giữa bản thân em với vợ và với con. Gần như là ngày nào mình cũng nói chuyện qua FaceTime với con hết. Nhưng mà nó khác hẳn lắm, thằng con nó chỉ thích cái điện thoại thôi, chứ nó đâu có thích nhìn mặt ông tía của nó trên FaceTime bao giờ đâu. Thì gọi điện lên hắn vui á, thì hắn hello một cái rồi hắn đi vậy thôi. Rồi nhưng mà rõ ràng là không phải là hắn không có tình cảm với mình đâu. Tại vì rõ ràng khi mà hồi tháng 2 mà em về chơi với hắn trên Tết, thì hắn cứ khăng thích với mình, hắn chỉ có mỗi mình hắn chơi với mình thôi. Hắn chẳng cần chơi với những cái ông chú, ông dượng, những cái nồi mà xung quanh hắn mà hắn đã từng chơi rất là khăng thích khi mà không có ông tía hắn xung quanh. Thì rõ ràng mình thấy là mặc dù công nghệ mình nói là nó có thể mang con người lại gần nhau hơn, nhưng mà nó cũng không thể nào thay thế hoàn toàn cái giao tiếp mà giữa người với người trực tiếp với nhau. Thì mình phải gặp, mình phải nói chuyện với người đó, mình phải ôm người đó, mình hôn người đó, chẳng hạn những cái tiếp xúc, những cái va chạm về cơ thể đó là công nghệ nó không thể nào thay thế được. Nên mình cũng có cái mong muốn là mọi thứ nó cứ nhanh chóng qua đi để mình về được với con, về lại được với vợ, để mà có được những cái khoảnh khắc mà bình thường của một cái gia đình mà có chồng, có vợ, có con xung quanh.
Đối với người lớn mình khi mà cố gắng thì chắc là có thể duy trì được cái tình cảm khi mà xa cách. Còn đối với con nhỏ thì Duy có sợ là cái sự xa vắng lâu ngày có thể làm bé sẽ quên mình không?
Dạ sợ chứ chị. Cái chuyện đó là cái chuyện mà nó chắc chắn là nó xảy ra rồi đó. Thì mặc dù là mình cũng nói chuyện với thằng con của mình là mỗi ngày trên FaceTime, nhưng mà khi mình về là mình cũng phải tốn thời gian để mình bắt đầu mình làm quen lại với hắn. Rồi hắn cũng phải có thời gian để hắn làm quen lại với mình đó. Phải cho hắn thấy lại được cái sự yêu thương, sự chăm sóc, sự gần gũi của mình. Và mình phải cố gắng, phải khi mà mình gặp lại hắn, mà đối diện trực tiếp với hắn trong cái đời thật, thì đó là một cái nỗ lực tương đối lớn từ phía người cha mà lâu ngày gặp lại con ấy. Thì thường nó phải có một cái khoảng thời gian, nhanh nó thì trong 1-2 ngày, nhưng mà lâu thì chắc có thể là cũng khoảng 1 tuần nữa thì cũng mới thằng con mới bắt đầu quen lại với mình, bắt đầu phải chơi lại với mình, gần gũi với mình, muốn quấn quýt lại với mình đó. Nên cái chuyện mà nó xa mình, nó không có sợi dây liên kết với mình hay nó không thương mình, cái đó là một cái chuyện hiển nhiên. Và cái chuyện đó là cái chuyện mà hai vợ chồng bọn em cũng rất là lo lắng đó. Nhưng mà chính vì vậy mà bọn em cũng cố gắng nhất có thể là khi nào có dịp là phải về đoàn tụ với gia đình để mình cố gắng mình xây dựng được cái sợi dây liên kết giữa các thành viên trong gia đình với nhau. Cái đó là một cái điều rất là quan trọng. Mặc dù thằng con của em hiện tại thì nó chỉ khoảng là gần 2 tuổi thôi, mình cứ nghĩ là nó không biết gì đâu nha. Và mặc dù là mình cứ mặc định là những cái ký ức tuổi thơ của nó hiện tại bây giờ thì có thể đúng là nó sẽ không nhớ về sau khi nó lớn lên đâu, nhưng mà mình nghĩ là đó là một cái suy nghĩ kiến diện của người lớn thôi. Nhưng mà bản thân của một cái thằng con nít như vậy bây giờ nó cũng khôn lắm, nó nhận thức được hết mọi thứ xung quanh, nó biết ai thương nó, ai yêu nó, và nó biết nhõng nhẽo với những người mà thương yêu chiều chuộng nó. Và mình cũng phải đứng về cái góc độ nào đó để mình suy nghĩ cho thằng con của mình, và nó cũng cần được một cái tình cảm, một cái yêu thương từ phía một cái người cha mà mình hiện tại là mình không thể cho nó hoàn toàn được đấy.
Như vậy thì Duy nghĩ rằng là mình cần san sẻ với vợ những gì trong cái việc nuôi dạy con của mình?
Cần thì cần nhiều lắm á chứ chị, mà nhiều khi mình cũng không có làm được gì nhiều. Ví dụ như nhiều khi mình cũng muốn là tiếp vợ thay tả cho con, hay là cho con bú khi mà nó đêm nó thức dậy. Cái đêm mà nó trằn trọc, nó khó ngủ, mình muốn chia sẻ những chuyện đó, nhưng mà những chuyện đó là mình hoàn toàn không thể. Trong cái hoàn cảnh của em hiện tại thì mình cố gắng làm sao mà để cho vợ cho con nó không phải, thứ nhất là nó không phải lo lắng về mình, thì mình cố gắng là mình chăm sóc bản thân mình tốt nhất có thể. Rồi mình cũng cố gắng liên lạc thường xuyên, hỏi thăm, động viên, nói những cái chuyện vui hay những cái chuyện buồn nào đâu đó, để cố gắng chia sẻ những cái tình cảm, những cái khó khăn nào. Nói vậy thôi chứ thực sự cũng chẳng giúp được gì nhiều đâu chị. Nhưng mà ít nhất là mình cũng cố gắng mình tạo được cái cảm giác an tâm cho vợ về cái mặt tài chính tốt nhất có thể thôi. Chứ đương nhiên là mình sống ở bên đây, mình cũng phải làm việc, mình cũng phải kiếm tiền, mình cũng phải xài tiền ở bên đây. Mình không có thể nào mà mình nói mình cung cấp cái tài chính hoàn toàn cho vợ được. Tạo được cái cảm giác an tâm về tài chính cho vợ, cho con ở cái Việt Nam đó là những cái gì em nghĩ là em có thể làm tốt nhất trong cái thời điểm hiện tại. Chứ còn việc phải giúp đỡ từ những cái việc là chăm sóc con, thay tả ru con, đó là những cái chuyện xảy ra hàng ngày. Nhiều khi vợ mình chính là cái người cần mình chia sẻ những cái việc đó nhất cho mình lại, thì không thể nào giúp đỡ những việc đó hết, thì cái đó là cái khó khăn.
Vâng, ở thời điểm hiện tại thì với vai trò là một người cha mà chỉ có thể quan tâm con từ xa thôi á, thì điều trước mắt là anh phải cố gắng làm việc và hy vọng vào cái tương lai tốt đẹp, phải không ạ? Và đối với Duy thì khi mà gia đình được sum họp thì anh sẽ chia sẻ với vợ về cái việc chăm sóc gia đình và nuôi dạy con như thế nào ạ?
Cái lần đầu tiên nhất mà về Việt Nam thì mình cố gắng là mình dành thời gian hết cho vợ cho con với mình, càng nhiều càng tốt hơn. Thì mình thấy đó là một cái công việc mà cho con bú, thay tả con, dỗ con khóc, rồi cơm nước gia đình, đó là một cái chuyện mà không hề đơn giản. Nên nếu như mà mình cứ suy nghĩ là vợ đi ở nhà chăm sóc con, chăm sóc gia đình, chồng đi ra ngoài kiếm tiền, thì vô tình mình tạo áp lực cho cả hai phía. Em nghĩ là cuộc sống công bằng, hai vợ chồng nên chia sẻ, vợ họ cũng có cái công việc của họ, chồng cũng có công việc của họ, về nhà thì hai vợ chồng cùng chia sẻ công việc nhà, cùng chăm sóc con. Đây cái đó cũng tốt để mà con nó có gần gũi với cha, và vợ thì cũng có thời gian để chăm sóc bản thân cho mình. Em thấy ở cái xã hội Úc này, đa phần là cái việc mà chăm sóc con này á, thì nó lại phụ thuộc vào cho cái ông chồng, tại vì cũng công bằng, tại vì cái khoảng thời gian mà 9 tháng 10 ngày mà mang con trong bụng mà một mình vợ, nhưng mà phải làm cái chuyện đó là đúng là không có thể nào ai mà có thể chia sẻ được hết. Nên mà cái thời gian nó vô cùng vất vả, thì sau này sanh nhông thành con thì để cho chồng nuôi đi, cái chuyện đó cũng công bằng, đồng ý.
Đúng rồi, đúng là một cái tư tưởng rất là hiện đại ha, mà nghe cũng hợp lý.
Dạ đúng rồi, nghe cũng hoàn toàn hợp lý. Nên khi mình nhìn thấy cái tấm gương đó thì mình cố gắng là đương nhiên là hiện tại thì em không thể nào làm được cái chuyện đó là chăm sóc con hoàn toàn cho vợ, nhưng mà mình mỗi một lần về thăm vợ thăm con mình cố gắng mình dành cái thời gian cho con mình nhất có thể, để vợ mình có thể được những thời gian thư giãn, không phải dí bận con cái.
Trong cái hoàn cảnh đại dịch Covid-19 thì cũng có không ít phụ huynh rơi vào cái hoàn cảnh tương tự như là gia đình của Duy, phải bị chia tách, phải yêu xa, rồi nuôi dạy con từ xa. Thì bản thân Duy có thể chia sẻ cái thông điệp nào đối với những người mà có cái hoàn cảnh tương tự như mình?
Trong cái tình cảnh hiện tại thì em chắc điều là không có ai làm được gì nhiều vậy. Dịch bệnh hiện tại thì mình chỉ có cách là chăm sóc tốt bản thân của mình và suy nghĩ tích cực thôi. Hy vọng về một cái tương lai là nó tốt hơn, mọi thứ nó trở lại bình thường, nó tốt hơn cho cái gia đình của mình.
Rất là cảm ơn Duy đã chia sẻ cái câu chuyện của mình. Chúc gia đình nhỏ của Duy sẽ sớm được sum họp bên nhau ạ.
Cảm ơn chị rất là nhiều và cảm ơn quý khán giả của đài SBS đã lắng nghe.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.